Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch chư Tôn Đức. Kính thưa chư quý vị, quá trình thành tựu nào cũng phải trải qua những công lao khó nhọc, nhất là một công trình mang tính lịch sử văn hóa, đạo đức tâm linh, thì sự đầu tư chất xám sẽ không nhỏ. Để cảm thông những thiếu sót mà công trình còn vấp phải, chúng tôi xin kính mời chư quý vị cùng nghe bản báo cáo tiến trình xây dựng và kết toán giai đoạn 1 của ban thi công. Kính cung thỉnh Thượng Tòa Thích Kiến Nguyệt đọc báo cáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, kính thưa chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị khách quý, quý đại biểu các cơ quan, ban, ngành cùng chư nam nữ Phật tử, kính thưa chư liệt vị. Trước nhất, chúng tôi xin có lời tri ân đối với các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước đã thể theo tâm nguyện của Phật tử, nhân dân hướng về Tam Tổ Trúc Lâm, đã cho phép chúng tôi tôn tạo chùa Lâm Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Chúng con xin đa tạ chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự Trung ương đã trợ duyên cho chúng con làm Phật sự này. Chúng tôi xin chân thành cảm niệm công đức các ban, ngành, các vị giáo sư tiến sĩ, phó tiến sĩ, các nhà khoa học, các nhà kiến trúc sư, ban quản lý di tích từ trung ương đến địa phương đã cùng chúng tôi tham dự các buổi hội thảo, đóng góp trí tuệ, cũng như đã trợ duyên cho chúng tôi hoàn thành công trình này như ngày nay. Chúng tôi xin ghi nhận công đức của chư nam nữ Phật tử đã nhiệt tình đóng góp công sức, tịnh tài, tịnh vật, cúng dường tam bảo. Kính thưa liệt quý vị, ngày 2 tháng 3 năm 2002, chúng tôi được phép cử hành lễ đặt đá xây dựng chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Ngày 16 tháng 8 năm 2002, ban quản lý di tích Yên Tử cùng chúng tôi cắm mốc xác định vị trí các hạng mục chính điện, nhà tổ, nhà khách, nhà trưng bày, cổng tam quan, lầu chuông, lầu trống đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép xây dựng. Và chỉ sau 2 ngày thì nền chính điện với chu vi hơn 400 mét đã đổ xong. Với quyết tâm lấy ngày giỗ sơ tổ Trúc Lâm, tức ngày 1 tháng 11 năm Nhâm Ngọ, làm ngày khánh thành, nên sau 3 tháng thi công ngày đêm thì các hạng mục công trình trên đã hoàn thành như quý vị đã thấy. Sau đó, chúng tôi được biết ngày 1 tháng 11, Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 5 khai mạc, nên chúng tôi chọn ngày sinh của sơ tổ Trúc Lâm, tức là ngày hôm nay, cử hành lễ khánh thành. Kính thưa chư liệt vị, cũng ngày này, cách nay 744 năm, toàn dân Việt Nam đón mừng một đất minh quân ra đời, một vị tổ sư thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời. Và ngày hôm nay, toàn thể tăng ni môn đồ pháp quyến của Trúc Lâm Yên Tử gần xa vân tập về đây hân hoan đón mừng ngày khánh thành chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, cùng nhau khơi nguồn thắp sáng ngọn đèn chốn tổ, hướng về nguồn cội noi gương Tam Tổ Trúc Lâm mà phụng đạo giúp đời. Thật là điều không ngờ, chúng ta lại có đủ duyên lành hội ngộ tại đây trong không khí của ngày lễ hội này. Trước khi sang phần tổng kết thi công, chúng tôi xin được phép trình bày đôi điều. Như quý vị đã biết, đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Nếu chúng ta làm việc thiện mà chấp vào việc làm thiện của mình, thì chúng ta chỉ được quả phúc báo. Nếu chúng ta làm việc thiện mà không chấp vào việc làm của mình, tức là không thấy mình bố thí và người được bố thí, thì ngoài cái quả phúc báo hữu lậu, còn thêm quả giải thoát. Vì thế, để giúp cho Phật tử trên con đường tu tập ngày càng giải thoát, giảm bớt tham, sân, si, không tạo thêm chướng duyên trên đường tu, Thầy chúng tôi chủ trương không ghi bản công đức tại các thiền viện. Vì đây là công trình Phật sự cuối đời của Ngài, nên chúng tôi xin phép ân sư cho phép chúng tôi tuyên bố danh sách Phật tử đóng góp tịnh tài, tịnh vật xây dựng chúng tổ. Chúng tôi cũng xin phép các vị Phật tử đã phát tâm cúng dường mà không muốn nêu tên mình. Khi chúng tôi được nhà nước cho phép xây dựng chùa Lâm Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, cụ Thích Nữ Đàm Châu trú trì chùa Lâm xin cúng 10 lượng vàng, sau đó cúng thêm 50 triệu. Phật tử Phan Kim Liên, nguyên là cấp tá ngành công an Hà Nội, rút sổ tiết kiệm mà cô đã dành dụm cả đời để an dưỡng tuổi già, xin cúng dường bao lam trong chánh điện trị giá 60 triệu. Và cùng với tổ viên cúng dường câu đối ở chánh điện trên 10 triệu. Đạo hữu Tuệ Niệm, thế danh Lê Đức Nhớ, nguyên là thiếu tướng hải quân quân khu 5, cùng gia đình phát tâm cúng dường cổng Tam Quan trị giá 80 triệu. Phật tử thị xã Uông Bí cúng dường cổng Tam Quan bằng đá trị giá 70 triệu, trong đó có đạo hữu Trần Đức Lợi cúng dường 50 triệu. Phật tử Chân Huệ Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, cúng dường tháp chuông trị giá hơn 100 triệu. Hai Phật tử Hà Nội cúng dường đại hồng chuông nặng 1,4 tấn với giá chuông tổng trị giá 95 triệu. Sư cô Định Huệ trước đây đã xây thiền viện Tuệ Quang ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trên mảnh đất gia đình cúng dường cho Hòa Thượng, nay phát tâm xin cúng dường lầu trống. Phật tử Huệ Tánh cúng dường cái trống và chuông bảo chúng trị giá 15 triệu. Cô Thơ, nhóm Phật tử Diệu Phương cúng thất Hòa Thượng trị giá 120 triệu. Đạo tràng Thái Nguyên cúng 15 tấn thép, 16 triệu đồng gạch lót nền nhà tổ. Đạo tràng Trúc Lâm Quán Sứ cúng 50 triệu đồng lát gạch chính điện. Phật tử các đạo tràng Trúc Lâm Quán Sứ, Trúc Lâm Tuệ Đức, Trúc Lâm Kiên Cố, Trúc Lâm Thái Đức ở Thái Nguyên, Trúc Lâm Đức Hải ở Hà Tây, Trúc Lâm Phúc Đức ở Phú Thọ, Trúc Lâm Phúc Tuệ Hạ Long, Trúc Lâm Phúc Lạc Hòn Gai, Trúc Lâm Yên Tử Một ở thị xã Uông Bí, Trúc Lâm Yên Tử Hai thị trấn Vàng Danh, Trúc Lâm Yên Tử Ba ở Ngoạ Vân An đã cùng nhau chung góp đúc tượng Phật, Tam Tổ, Bồ Tát với giá trị 450 triệu đồng. Trong số này có một số Phật tử cúng vàng đúc tượng đạo tràng tế đức cúng một lượng, Phật tử ăn thức ba chỉ, Nguyễn Thị Xuyên nhà máy điện Uông Bí một chỉ, Từ Tịnh Thảo hai chỉ. Thầy Tuệ Hải trụ trì chùa An Biên cổ tự Hải Phòng cùng Phật tử cúng dường 50 triệu đồng đúc tượng Tam Tổ. Phật tử Từ Tịnh Thảo cúng 10 triệu đúc tượng. Ông Lê Văn Đúng cúng 10 triệu đúc tượng. Phật tử ở Nghệ An cúng 1 triệu đồng đúc tượng. Tổ Trúc Lâm Quán Sứ cúng dường 2 phù điêu Tổ Bồ Đề Đạt Ma và lịch sử Đức Phật trị giá 14 triệu. Đạo Tràng Sen Xanh cúng phù điêu Đức Phật thành đạo 5 triệu. Còn lại mỗi đạo tràng ở phía Bắc cúng một bức phù điêu lịch sử Đức Phật, mỗi bức trị giá 2 triệu. Phần bàn thờ, chân đèn, bát hương, câu đối, đèn trang trí bên trong chánh điện và nhà tổ do các Phật tử thuộc các đạo tràng ở phía Bắc đồng cúng dường. Thầy Kiến Tuệ cúng 20 triệu đồng xây bể nước. Phật tử Hiền ở Hà Nội cúng 5.000 đô. Phật tử Chân Phúc và Chánh Đức cúng dường 100.000 đô la, trị giá 1 tỷ 537 triệu đồng Việt Nam. Phật tử Trương Thị Trương Bình Trị và Hứa Chánh Hùng cúng dường 100.000 đô la. Tháng 4 năm 2002, Hòa Thượng đi thuyết giảng ở Úc, Phật tử cúng dường Ngài, Ngài chuyển tiền về Việt Nam qua ngân hàng VPBank số 4 Giả Tượng, Hà Nội, với tổng số 80.000 đô. Tháng 9 năm 2002, Ngài sang Pháp thuyết giảng, đã chuyển tiền về Việt Nam qua ngân hàng VPBank 9.000 francs. Ngoài ra còn rất nhiều Phật tử cúng dường bằng tiền hiện vật như máy giặt, quạt trần, tủ lạnh, đồng hồ, xe máy Nhật, máy phát điện, máy trộn bê tông, tivi, vì không còn thời gian nên không thể nêu tên ra đây hết. Sau cùng, nhờ có chư tăng ở Thiền viện Trúc Lâm và Thiền viện Thường Chiếu Thảo Việt trực tiếp quản lý, mua vật tư tại các xí nghiệp sản xuất với giá bán ra cho các đại lý. Một mặt, chúng tôi sử dụng vật tư sẵn có của địa phương, thuê công nhân nhặt đá suối để xây bờ kè, xây mương nước, lót lối đi, nên giảm chi phí mua vật tư rất nhiều. Chúng tôi còn có nguồn lao động lớn là lực lượng Phật tử tham gia đông đảo vào những ngày đổ mái bê tông. Những ngày ấy có khoảng 300-400 Phật tử tham gia lao động cùng chúng tôi. Hoặc những ngày dọn dẹp cây ván cốt pha, làm vệ sinh công trình, nhờ đó mà chi phí nhân công giảm đi rất nhiều. Nếu so với công trình của tư nhân hay các cơ quan thì kinh phí có thể lên đến 9-10 tỷ, nhưng ở đây chúng tôi chỉ tốn 5.870.000 đồng cho bấy nhiêu công trình, kể cả bãi xe và đường như quý vị đã thấy. Qua phần trình bày cụ thể ở trên, quý vị đã rõ nguồn gốc kinh phí xây dựng chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử là do Phật tử phát tâm cúng dường, hoặc do thầy chúng tôi đi thuyết giảng ở các nước gửi về. Và tổng kinh phí xây dựng thấp là do chúng tôi biết sử dụng nguồn nhân lực công quả, công nhân địa phương, tận dụng nguyên liệu địa phương, vừa giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, vừa ít tốn kém. Chúng tôi đã trình bày xong về tiến trình thi công và tổng kết kinh phí. Xin trân trọng kính chào chư liệt vị và kính chúc liệt vị luôn an vui khỏe mạnh. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.